Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 21 tháng 5, trước hết là bài tường thuật buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn triết gia Francesco Toran Barroso, người Tây Ban Nha, về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ tha thứ, con đường dẫn đến hòa bình của anh Fuad Hassoun, tín hữu Công giáo, người Liban. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đúng 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở dinh tông tòa giữa tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài diễn giải về ý nghĩa lễ Chúa lên trời, rồi đề cập đến Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, trước khi chào thăm các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc nhân dịp lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu 24 tháng 5 sắp tới, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Sau cùng, Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố trước một trường trung học ở Brindisi, Nam Italia sáng thứ Bảy vừa qua, và Ngài cũng chia buồn với nạn nhân vụ động đất lúc 4 giờ sáng Chủ nhật hôm qua tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, theo sách Công đồ Công vụ, 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời, nghĩa là trở về cùng Chúa Cha, đấng đã sai người xuống trần thế. Tại nhiều nước, mầu nhiệm này được cử hành không phải vào thứ Năm vừa qua, nhưng là hôm nay là Chúa Nhật sau đó. Lễ Chúa Thanh Thiên đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ đã được khởi sự với việc nhập thể. Sau khi đã dặn dò các môn đệ lần cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời, nhưng người không xa lìa thân phận chúng ta. Thực vậy, trong nhân tính của người, người đã đón nhận nhân loại với người vào trong thân mật với Chúa Cha, và qua đó người tỏ lộ đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã từ trời xuống và vì chúng ta người đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, người cũng vì chúng ta mà sống lại và lên trời cùng Chúa Cha. Vì thế, người không còn xa lạ nữa, nhưng là Thiên Chúa chúng ta, người là Cha của chúng ta. Lễ Thăng Thiên là hành vi cuối cùng trong cuộc giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, khi lên trời, Chúa mang theo người các tù nhân.
San Leone Magno spiega che in questo mistero viene proclamata non solo l'immortalità dell'anima, anche quella della carne.
Thánh Leo cả giải thích rằng, với mầu nhiệm này, không những sự bất tử của linh hồn được công bố, nhưng cả sự bất tử của thân xác nữa. Thực vậy, ngày hôm nay, không những chúng ta được xác nhận là người sở hữu thiên đàng, nhưng còn được đi sâu vào Chúa Kitô nơi trời cao. Vì thế, các môn đệ, khi thấy Thầy mình nâng bổng khỏi mặt đất và đi lên trời cao, họ không buồn bã, nhưng cảm thấy một niềm vui lớn lao và được thúc đẩy công bố chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Và Chúa Phục sinh hoạt động trong họ, ban cho mỗi người một đoàn sủng riêng để cộng đoàn Kitô trong toàn bộ phản ánh sự phong phú hài hòa của trời cao. Thánh Phaolô cũng viết, Ngài đã ban ơn cho loài người,
người này làm tông đồ, người kia làm ngôn sứ, người khác làm thánh sử tin mừng, và người khác nữa làm mục tử và thầy dạy, với mục đích xây dựng thân mình trước Kitô cho đến mức độ viên mãn trong trước Kitô.
Đức Thánh Cha nói tiếp, các bạn thân mến, lễ thăng thiên nói với chúng ta rằng, trong Chúa Kitô nhân tính của chúng ta được nâng lên cùng Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, đất được nối liền với trời. Và như trầm hương khi được đốt lên tỏa lên cao khói hương dịu dàng. Cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, kinh nguyện sốt sắng và tín thác của chúng ta trong Chúa Kitô cũng vượt qua trời cao và bay đến trước Ngài Thiên Chúa, được Ngài lắng nghe và chấp nhận. Trong tác phẩm nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá Lên núi Camelo, chúng ta đọc thấy rằng, để thấy những ước muốn của tâm hồn chúng ta được thực hiện, thì không có cách nào tốt hơn là đặt sức mạnh của kinh nguyện chúng ta trong điều làm cho Chúa đẹp lòng nhất. Như thế, Ngài không chỉ ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin, nghĩa là ơn cứu độ, nhưng cả điều mà Ngài thấy là thích hợp và tốt lành cho chúng ta, dù chúng ta không xin Ngài. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp chúng ta chiêm ngắm những hồng ân trời cao mà Chúa hứa cho chúng ta, và trở thành những chứng nhân ngày càng đáng tin cậy về đời sống thần linh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Via quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut ixit, Alleluia.
Ora pro nobis eum, Alleluia.
Gaudetare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus ere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus Iesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesmus, ut peus genitrice Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội cử hành Chủ nhật hôm qua với chủ đề Thinh lặng và lời nói, hành trình rao giảng tin mừng. Ngài nói, thinh lặng là thành phần của việc truyền thông, là nơi ưu tiên để gặp gỡ với lời Chúa và anh chị em chúng ta. Tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện để việc truyền thông dưới mọi hình thức ngày càng giúp thiết lập với tha nhân một cuộc đối thoại chân thực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và chia sẻ với nhau. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thứ năm 24 tháng 5 tới đây là ngày lễ kính nhớ Đức Mẹ Maria phù hộ các tín hữu Kitô, được sùng kính đặc biệt tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hãy hiệp nguyện với tất cả các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc để với lòng khiêm tốn và vui mừng họ loan báo Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại, trung thành với giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô và sống hàng ngày hợp với đức tin họ tuyên xưng. Xin mẹ Maria là đức trinh nữ tín trung nâng đỡ hành trình của các tín hữu Công giáo Trung Hoa, làm cho kinh nguyện của họ ngày càng nồng nhiệt và quý giá trước mắt Chúa, và làm gia tăng lòng quý mến và sự tham gia của giáo hội Hoàn Vũ vào hành trình của giáo hội tại Trung Quốc. Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nhiệt liệt chào mừng hàng ngàn tín hữu thuộc phong trào bảo vệ sự sống ở Italia, nhóm tại Đại Thính Đường Paulo VI. Ngài nói, các bạn thân mến, phong trào của các bạn ngày càng dấn thân bảo vệ sự sống con người, theo giáo huấn của giáo hội. Trong chiều hướng này, anh chị em đã loan báo một sáng kiến mới gọi là Một Người Trong Chúng Ta, để nâng đỡ phẩm giá và các quyền của mọi người từ lúc mới chịu thai. Tôi khuyến khích anh chị em ngày càng trở thành những chứng nhân và là những người xây dựng nền văn hóa sự sống. Trong phần chót của buổi đọc kinh khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khủng bố sáng thứ Bảy 19 tháng 5 vừa qua trước một trường trung học ở thành phố Brindisi, làm cho một em nữ học sinh Melissa, 16 tuổi, bị thiệt mạng và một số em khác bị thương. Đức Thánh Cha gọi họ là nạn nhân vô tội của một cuộc khủng bố hèn nhát.
Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha thân ái nghĩ đến dân chúng tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, mới bị động đất vài giờ trước đó, làm cho 4 người chết và nhiều người bị thương, thiệt hại vật chất quan trọng. Đức Thánh Cha nói, tôi gần gũi trong tinh thần với những người bị thử thách vì tai ương này. Chúng thái cầu xin lòng từ bi Chúa cho những người đã qua đời và xin ơn an ủi cho những người bị thương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn triết gia Francisco Toran Barroso, người Tây Ban Nha, về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Sân của Dân Ngoại đối thoại với những người không tin về đề tài, nghệ thuật, vẻ đẹp và sự siêu việt đã diễn ra tại Barcelona bên Tây Ban Nha. Đại hội đã do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ và chuyên gia thuộc nhiều bộ môn khác nhau, kể cả các triết gia và chính trị gia. Trong số các tham dự viên có triết gia Francisco Toran Barroso, người Tây Ban Nha, giáo sư Đại học Ramon Llull Barcelona. Giáo sư thuyết trình về đề tài Con đường từ vẻ đẹp tới tình yêu. Giáo sư sinh năm 1967 tại Barcelona, theo học tại Đại học Barcelona và Copenhagen, có bằng tiến sĩ triết học và thần học. Giáo sư là tác giả của hàng chục cuốn sách được độc giả ưa thích, trong đó có các cuốn như Các gương mặt của sự thinh lặng, 100 giá trị để sống, Khám phá ý nghĩa thực tại, Giá trị và ý nghĩa hoạt động giáo dục, Luân lý đạo đức của việc săn sóc, Có thể có một thế giới mới không? Đâu là phẩm giá con người, Cha mẹ và con cái, Lá thư của một đứa con chưa có tên, Ý nghĩa dân trí toàn cầu giải thích cho các con tôi. Nghệ thuật biết lắng nghe. Loạt sách về các đề tài sự tha thứ, tình bạn, sự thanh thản, lòng trắc ẩn, hòa bình và dấn thân, nhìn thẳng mặt cái chết, bình tĩnh trong một thế giới không tĩnh, sự thông minh tinh thần, Đức Giêsu Kitô, tình yêu đến từ bên trong, với Thiên Chúa hay là không Thiên Chúa. Hai cuốn sách mới được xuất bản tại Tây Ban Nha là Cái luận lý ông Khắc và Cuộc sống tinh thần trong xã hội vi tính. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn giáo sư về đại hội này. Thưa giáo sư Rosillo, tại sao Barcelona lại được chọn làm nơi tổ chức đại hội nghệ thuật, vẻ đẹp và sự siêu việt ạ?
Tôi tin rằng đây là một sự lựa chọn tốt, đặc biệt bởi vì Barcelona là vùng đất của sự đối thoại, một vùng đất chung sống giữa các hình thái tinh thần tu đức khác nhau, và nhất là nó diễn tả sự đối thoại từ bao thế kỷ nay giữa những người tin và những người không tin. Và nhất là vì đối tượng của công việc làm, vẻ đẹp là một điểm gặp gỡ chung giữa những người tin và những người không tin, một tụ điểm gặp gỡ thực sự, nơi con người có thể suy tư về cái nối kết hai cộng đoàn, nhất là nó liên kết con người lại với nhau một cách độc lập với điều họ tin.
Như thế chúng ta có thể nói rằng vẻ đẹp vén mở cho thấy Thiên Chúa hay không, thưa giáo sư?
Vẻ đẹp là viễn tượng của những người tin nơi Thiên Chúa. Đối với riêng tôi thì tôi thấy vẻ đẹp của sự tự nhiên, vẻ đẹp của nghệ thuật, vẻ đẹp của âm nhạc đã là một biểu lộ, một mặc khải vẻ đẹp của Thiên Chúa rồi. Nhưng trong viễn tượng đời của những người không tin thì vẻ đẹp là một lời mời gọi hướng tới siêu việt, hướng tới mầu nhiệm, hướng tới chỗ suy tư. Nó như một biểu tượng khiến cho chúng ta nghĩ tới điều chúng ta là, đâu là ý nghĩa của cuộc sống, đâu là nền tảng cuối cùng của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta trực tiếp đến với Thiên Chúa, nhưng tôi cũng nghĩ rằng những người không tin trông thấy nơi vẻ đẹp một con đường dẫn đưa tới mầu nhiệm, ít nhất là mầu nhiệm về thế giới này.
Theo giáo sư, thì đâu là ngôn ngữ mà ngày nay tín hữu phải dùng nếu muốn gặp gỡ những người không tin?
Ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là thứ ngôn ngữ rõ ràng, một thứ ngôn ngữ không kỹ thuật, có thể đến với tất cả mọi người. Ngôn ngữ kỹ thuật hay ngôn ngữ bên trong giáo hội là một thứ ngôn ngữ thường không hiểu nổi đối với những người khác. Nó là một thứ ngôn ngữ có một truyền thống, một sức mạnh biểu tượng, một gia tài tích tụ trong bao thế kỷ, được làm bởi biết bao nhiêu ý niệm khác nhau, mà người ta thường không biết. Người ta không biết các văn bản kinh thánh, và thực tế là người ta mù chữ biểu tượng. Một người mù không thể đọc hiểu được ý nghĩa của nó. Vì vậy, ngôn ngữ phải rất rõ ràng, nó phải là thứ ngôn ngữ đi từ các điều nòng cốt nhất của đức tin, nghĩa là sứ điệp thực sự phản ánh nòng cốt của kinh tin kính. Tôi nghĩ rằng đó là sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngôn ngữ của Chúa Giêsu là một thứ ngôn ngữ cho tất cả mọi người. Nhất là trong việc giảng dạy của người, Chúa Giêsu đã nói qua các dụ ngôn, các biểu tượng, bằng cách tìm tới với tất cả mọi người, qua các hình ảnh, kể cả những người không được học hành, không biết đọc, không biết viết. Ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là thứ ngôn ngữ như vậy, một thứ ngôn ngữ thích hợp với con người ngày nay.
Thưa giáo sư, trong các cuốn sách của mình, giáo sư hay chú ý tới các đề tài cuộc sống tinh thần rộng mở cho tất cả mọi người, như sự thinh lặng, xã hội vi tính, quà tặng, vân vân. Đây là một kiểu nghiên cứu rất gần với tinh thần đối thoại với những người không tin của tổ chức Sân của Dân Ngoại. Tại sao vậy ạ?
Việc nghiên cứu triết học của tôi cố gắng rộng mở và có thể thấm nhập đối với mọi người. Tôi cho rằng nhiệm vụ triết gia là thăng tiến tư tưởng và suy tư về các vấn nạn của con người mà mỗi một người đều đặt ra vượt ngoài các xác tín tinh thần của mình. Nhiệm vụ của tôi là ở ngoài biên giới, là nơi sáng tạo, nơi có thể chia sẻ và đối thoại. Theo tôi, mỗi người đều có một chiều kích tinh thần, có thể được sắp xếp và phát triển theo nhiều cách thức khác nhau, tùy theo các bối cảnh và tiểu sử của từng người.
Thế thì có cái gì chung cho các tín hữu và các nhà nhân văn, thưa giáo sư?
Cảm giác nuối tiếc, ước mong hạnh phúc, sự cần thiết đối chiếu và nỗi sợ hãi là các kinh nghiệm hàng ngày của tất cả mọi người, khiến cho chúng ta trở thành anh em với nhau trong cuộc sống. Tôi nghĩ tôn giáo là tương quan vượt cao hơn chính mình, gắn liền con người với một thực tại khác mà chúng ta gọi là mầu nhiệm tuyệt đối.
Trong cuốn sách nói về sự thinh lặng, giáo sư đã trích dẫn nhà tư tưởng Ludwig Wittgenstein nhiều lần. Tại sao vậy ?
Wittgenstein là một tư tưởng gia tinh thần rất sâu sắc. Chỉ cần đọc các sách tiểu sử của ông hồi trước đệ nhất thế chiến và cuốn khảo luận luận lý triết học thì đủ biết. Ông cho thấy các hạn hẹp của ngôn ngữ khoa học và hiểu rằng thinh lặng là thái độ tốt nhất đứng trước mầu nhiệm của thực tại. Tôi thấy thái độ thận trọng và chú ý này đối với những gì vượt cao hơn lý lẽ khoa học rất là hay. Học giả Wittgenstein thừa nhận rằng không thể làm khoa học về ý nghĩa cuộc sống. Nhưng tới lượt nó, câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống lại nghiêm trọng và lôi cuốn, xúc động nhất mà một người có thể đưa ra.
Như thế, con người tôn giáo có thể khám phá ra một cái gì hơn nữa, nơi một người không có nó hay sao?
Chắc chắn rồi, trong đối thoại, tín hữu khám phá ra nhiều yếu tố rất hay. Trước hết họ nhận ra rằng các người không tin làm thành một thế giới rất khác biệt. Có những người thờ ơ, nhưng cũng có những người rời xa, có những người chủ trương vô ngộ nhưng vẫn kiếm tìm hiểu biết, nhưng cũng có những người đầy uất hận, rất hay chỉ trích tôn giáo vì các lý do tiểu sử. Trong cuộc đối thoại với những người không tin, tín hữu bị bắt buộc diễn tả điều nòng cốt và tinh tuyển nhất của lòng tin. Ngoài ra cần phải làm điều đó một cách rất rõ ràng và khiêm tốn với các từ vựng đời, vì đó là cách duy nhất tìm ra một môi trường được chia sẻ.
Thưa giáo sư Rossello, Barcelona là một trong các vùng bị tục hóa nhất Âu Châu. Làm thế nào để khiến cho tin mừng đáng được tin cậy trên bình diện văn hóa?
tôi nghĩ cần phải tìm ra các đề tài hiện sinh và lý lẽ thực tiễn mà không quên các lý do có lý sự để trở thành tín hữu Kitô. Việc thuyết phục là điều rất quan trọng, nhưng đề tài tốt nhất là chỉ cho thấy rằng Kitô giáo là một đề nghị đối với niềm hạnh phúc của thế giới, một sự thông truyền sự sống, như triết gia Kierkegaard đã nói, một trình thuật ý nghĩa khi được tháp nhập vào con người, trở thành suối nguồn của sự an bình, thanh thản và trao ban. Tín hữu Kitô đáng tin cậy khi sống tươi vui điều mình đã kinh nghiệm, khi cho thế giới thấy cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa và với đấng mà Thánh Agostino gọi là vị thầy nội tâm, biến thành suối nguồn bình an cho linh hồn và đem lại hòa bình cho thế giới như thế nào.
Sự tự do đích thật nhất là lòng biết ơn, giáo sư đã viết trong cuốn sách về món quà. Ngày nay xem ra là điều ngược lại. Đâu là các thí dụ cụ thể của sự tự do này, thưa giáo sư?
Sự tự do được tìm thấy trong việc giải phóng khỏi cái tôi bằng cách sống dưới suối nguồn của lòng tốt hiện diện trong nơi sâu thẳm của từng người. Nó có nghĩa là nộp mình cho tha nhân mà không tính toán, cũng không hy vọng gì cả. Sự trao ban chính mình thực là con đường của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không hề tại chỗ chiếm hữu, cũng không hề tại hoạt động tập trung vào chính mình và thực hiện các ước mong của riêng mình. Đó là sự phóng đãng chứ không phải là tự do. Tự do là người sống mà không có các thành kiến và mẫu sẵn, không bị thúc đẩy bởi các tính toán lợi lộc, nhưng bởi sự trao ban lớn hơn là tình yêu thương chia sẻ. Chúa Giêsu là mẫu mực sự tự do của con người tôi, nhưng cả Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Massimiliano Colbe và Thánh Edith Stein nữa là những người đã sống theo viễn tượng trao ban tận hiến nhưng không này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn triết gia Francesco Toran Barroso, người Tây Ban Nha, về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua, Đức cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long và là vị giám mục cao niên nhất thế giới, đã qua đời hưởng thọ 106 tuổi, sau 51 năm làm giám mục. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đưa tin này và cho biết hồi tháng 2 năm nay, Đức cha Nguyễn Văn Thiện đã mừng kỷ niệm 80 năm thụ phong linh mục. Ngài sinh ngày 13 tháng 3 năm 1906, tại họ đạo Ba Trinh, Cái Côn, Sóc Trăng, thụ phong linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1932 và thụ phong giám mục ngày 22 tháng Giêng năm 1961 và đã tham dự tất cả 4 khóa họp của Công đồng Trung Vatican II từ năm 1962 đến 1965. Sau 7 năm làm giám mục Vĩnh Long, Đức cha đã xin từ chức năm 1968 khi được 62 tuổi vì bệnh mắt trầm trọng. Từ năm 1985, ngài sinh sống tại Nice bên Pháp và qua đời hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua tại nhà hưu dưỡng Mougins ở Pháp. Sau khi Đức cha Anton Thiện qua đi, vị giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha Jerry Lelier, 102 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Arras bên Pháp.
Tuần qua, đoàn thứ 15 và là đoàn cuối cùng thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đoàn này có 14 giám mục thuộc các nghi lễ công giáo đông phương ở Mỹ như Kande, Ruthenni, Maronite, Ukraine, Armenia, Menkit, Syriac và Rumani. Trong cuộc gặp gỡ các vị, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, ca ngợi tiềm năng của các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ này tại Hoa Kỳ. Ngài nói, tuy các giáo hội công giáo Đông Phương có số tín hữu ít ỏi và tài nguyên không nhiều, nhưng các thành viên của các giáo hội có nhiều điều để cống hiến cho đất nước về lòng trung thành với Chúa Kitô mặc dù bị bách hại và về nền văn hóa tôn giáo sâu đậm của họ. Ngoài ra, các tín hữu Công giáo Đông Phương ở Mỹ cũng là một nhịp cầu nâng đỡ các tín hữu Công giáo tại quê hương của họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự bênh vực và hỗ trợ tài chánh, đồng thời cũng làm cho Hoa Kỳ được phong phú hơn nhờ căn tính tôn giáo và văn hóa của họ. Trong thời gian gần đây, có nhiều tín hữu Công giáo Đông Phương đến Hoa Kỳ từ các vùng bị bắt hại như Iraq. Tình trạng này làm gia tăng con số các tín hữu Công giáo nghi lễ Kande, nhưng Đức Hồng Isandri cũng ghi nhận rằng con số các tín hữu Công giáo Đông Phương kỳ cựu tại Mỹ đang bị giảm sút nhiều, và các giáo hội này cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực về hôn nhân và đời sống gia đình, giống như các tín hữu Công giáo Latin. Ngoài ra, ơn gọi cũng giảm sút nhiều, tỷ số mỗi linh mục phải chăm sóc nhiều giáo dân ngày càng lên cao, và con số ít các linh mục phải di chuyển rất xa để làm việc mục vụ cho các tín hữu. Đức Hồng Isandri kêu gọi các giám mục Công giáo Đông Phương giúp đỡ người trẻ phân định ơn gọi, duy trì các chương trình huấn luyện, giúp các linh mục mới nhập cư hội nhập vào đời sống mới và chấp nhận cuộc sống độc thân trong niềm tôn trọng bối cảnh giáo hội tại Mỹ. Trong đó, luật độc thân giáo sĩ được áp dụng cho tất cả hàng giáo sĩ, dù họ thuộc các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương.
Sáng thứ Sáu 18 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn các giám mục Hoa Kỳ vừa nói, và Ngài mời gọi giáo hội Công giáo tại Mỹ hãy đón nhận và vun trồng các gia sản văn hóa phong phú của nhiều nhóm di dân, đồng thời chống lại những mưu toan chia rẽ giáo hội. Đức Thánh Cha nói, ngày nay giáo hội tại Hoa Kỳ được kêu gọi đón nhận, tháp nhập và vun trồng gia sản phong phú về đức tin và văn hóa nơi nhiều nhóm di dân ở Mỹ. Trong đó không những có các nghi lễ Đông Phương của anh em, nhưng cả nơi đông đảo các tín hữu Hispanic, Á Châu và Phi Châu ngày càng gia tăng. Cần phải coi công tác mục vụ khó khăn, thăng tiến sự hiệp thông giữa các nền văn hóa trong các giáo hội địa phương của anh em là điều có tầm quan trọng đặc biệt khi anh em thi hành sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất. Sự phục vụ hiệp thông này không những chỉ đòi tôn trọng sự khác biệt ngôn ngữ, thăng tiến các truyền thống lành mạnh và cung cấp các chương trình và dịch vụ xã hội, nhưng còn kêu gọi dấn thân tiếp tục rao giảng, huấn giáo và mục vụ nhắm khơi dậy nơi các tín hữu cảm thức hiệp thông sâu xa với nhau trong đức tin tông truyền và trách nhiệm của họ đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng quyết tâm cổ võ sự hiệp nhất trong cộng đoàn Công giáo không những là điều cần thiết để đáp ứng những thách đố tích cực của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, nhưng còn để chống lại những thế lực làm băng hoại, chia rẽ trong nội bộ giáo hội. Sự chia rẽ này ngày càng trở thành một chướng ngại đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ.
Đức Thánh Cha không quên ca ngợi cố gắng của các giám mục khuyến khích các tín hữu một cách riêng rẽ hoặc trong các hội đoàn của giáo hội cùng nhau tiến bước, nói chung một tiếng nói đối với những vấn đề cấp thiết của thời nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tấm gương trung thành và hy sinh của nhiều nữ tu ở Mỹ, và cùng với họ, Ngài cầu nguyện để thời điểm phân định hiện nay mang lại hoa trái thiêng liêng dồi dào để hồi sinh và củng cố các cộng đoàn của nữ tu trong sự trung thành với Chúa Kitô và giáo hội, cũng như với đoàn sủng của vị sáng lập dòng. Gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha đã yêu cầu cải tổ cơ cấu của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, vì nhiều lần hội đồng này đưa ra những lập trường không phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh và của các giám mục tại Hoa Kỳ.
Hôm thứ Tư 16 tháng 5, Bộ Giáo lý Đức tin đã nhóm khóa họp thường lệ với sự hiện diện của các hồng y và giám mục thành viên có mặt ở Roma để thảo luận về vấn đề huynh đoàn Thánh Pio X. Bộ đặc biệt cứu xét bản trả lời của Đức Cha Bernard Feley bề trên tổng quyền của huynh đoàn gửi tới Vatican ngày 17 tháng 4 vừa qua và đưa ra một số nhận xét sẽ được trình bày trong các cuộc thảo luận sau này giữa Tòa Thánh và huynh đoàn Thánh Pio X. Bộ cũng cứu xét lập trường của ba giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, tình trạng của các vị này sẽ được bàn riêng và từng trường hợp một. Ba giám mục vừa nói có lập trường khác biệt với lập trường của Đức Cha Bernard Feley, thủ lãnh của huynh đoàn, đó là giám mục Tissier de Malere người Pháp, Williamson người Anh và Alfonso Galarreta người Argentina. ba vị này chống đối hiệp định với tòa thánh mà Đức cha Finlay ủng hộ. Đặc biệt giám mục Williamson có lập trường bài Do Thái giáo và phủ nhận cuộc diệt chủng Do Thái. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể nói bao giờ cuộc thương thuyết đi tới kết luận. Cho dù huynh đoàn Thánh Pio X được hòa giải với tòa thánh, như một tập thể nói chung, mỗi giáo hội cũng phải cam kết hoàn toàn hiệp thông với tòa thánh.
Tuần qua, tình hình chiến cuộc tại Syria tiếp tục gây đổ máu. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Mario Zinari, sứ thần tòa thánh tại Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để ngăn chặn việc cung cấp võ khí cho Syria. Tuyên bố trên đài Vatican, Đức Tổng giám mục Zinari nói rằng võ khí chỉ đưa tới tình trạng đổ máu thêm tại Syria mà thôi. Việc giải quyết tình trạng xung đột hiện nay tại Syria chỉ có thể giải quyết được bằng đường lối thương thuyết, và căn bản cho cuộc thương thảo này là kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan, phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đề nghị. Từ lâu nay, một số nước đang cứu xét vấn đề cung cấp võ khí cho phe đối lập tại Syria. Hai nước Ả Rập Saudi và Qatar đang bị nghi ngờ là cung cấp võ khí cho phe phiến quân. Còn Nga thì bán 36 máy bay quân sự cho chính phủ của Tổng thống Al-Assad. Mới đây, nhiều tàu đã chở một số võ khí đến Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Zenari cũng phê bình sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hòa bình tại Syria, và cho đến nay người ta nhận thấy có sự mệt mỏi về vấn đề này. Tuy rằng nhiều nước đang gặp phải khó khăn về vấn đề bầu cử và tài chính, nhưng cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước tình trạng tại Syria. Theo Đức Tổng giám mục, Syria không thể tự mình ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng tại Syria, những kẻ võ trang đã trục xuất tất cả 10 gia đình Kitô tại đây ra khỏi làng Anbori Ancastal thuộc tỉnh Hama. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 12 tháng 5 cho biết các nhóm võ trang đã đột nhập vào làng hôm 10 tháng 5 và mở cuộc trục xuất vừa nói. Họ chiếm đoạt gia cư của những người bị trục xuất và biến các thánh đường thành một tổng hành dinh quân sự. Tin trên đây do một số hãng tin quốc tế truyền đi và được các nguồn tin địa phương xác nhận với hãng Fides. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ tha thứ Con đường dẫn đến hòa bình của anh Fuad Hassoun, tín hữu Công giáo người Liban.
Cách đây 10 năm, ngày 16 tháng 7 năm 2002, tại nhà thờ Saint-Gervais ở quận 4 của thủ đô Paris, các huynh đoàn Jerusalem đã tổ chức diễn đàn Những người tìm kiếm hòa bình trong khuôn khổ chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 19 sẽ tiến hành ít lâu sau đó tại Toronto bên nước Canada. Một trong những bạn trẻ được mời nêu chứng tá tại diễn đàn là anh Fuad Hassoun, tín hữu Công giáo bị mù sau một vụ khủng bố tại Beirut, thủ đô nước Liban. Xin tóm lược bài nói chuyện của anh như sau. Trước khi bắt đầu, tôi xin ký thác tất cả chúng ta cho Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Thần tình yêu, xin Thánh Thần Thiên Chúa đến trong chúng ta và cho phép chúng ta sáng nay có cuộc trao đổi. Tôi sắp nói chuyện cùng các bạn và các bạn sắp lắng nghe lời tôi nói. Ước gì chỉ có một tiếng nói, một lỗ tai để ca tụng vinh quang và tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi thật cảm động khi nói về điều mà Chúa đã có thể đặt bình an trong lòng tôi và làm thế nào mà con đường hòa bình đã được thiết lập nơi một người từng là nạn nhân của chiến tranh như tôi. Nhiều người trong các bạn đến từ xa, từ thánh địa, vùng đất thân yêu của tất cả chúng ta đang bị xâu xé, bị tổn thương và sống trong thất vọng. Nhưng sáng nay chúng ta chỉ muốn nói về tình yêu, hòa bình và tình yêu. Có lẽ đây là một thách đố khi nói rằng cần phải hy vọng, khi mà chung quanh chúng ta đang có chiến tranh, nghèo đói và bất công. Nhưng tôi xin lặp lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 rằng: "Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có tha thứ." Thực thế, hòa bình và tha thứ gắn liền nhau, nhưng liệu có thể tha thứ cho người từng gây điều ác cho chúng ta không? Làm thế nào để có thể yêu thương người bất hại chúng ta? Hơn thế nữa, làm sao để có thể cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta? Yêu kẻ thù là một trong những huấn lệnh của Đức Giêsu Kitô. Thật là một tình yêu điên rồ. Không phải là điên rồ sau khi nói: "Tôi yêu kẻ ghét tôi yêu kẻ làm hại tôi." Nhưng đó lại là tình yêu Chúa muốn chúng ta thi hành vì chính Ngài đã thí mạng sống vì chúng ta. Chính vì tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận thánh giá và chết vì chúng ta. Thánh giá này ngày hôm nay tôi đang vác vì bị mù do chiến tranh gây ra, vì bất công đang gắn chặt vào khuôn mặt tôi. Nhưng thánh giá này ngày hôm nay tôi thật sự yêu mến và sẵn sàng vác vì tình yêu, bởi vì thánh giá cũng là suối nguồn mang lại ơn thánh trong cuộc đời tôi, là dấu chứng tình yêu và an bình trong lòng tôi. Anh Fuad Hassun nói tiếp: "Tôi xin vắn tắt nhắc lại câu chuyện đau thương của một thiếu niên 17 tuổi. Năm ấy tôi là sinh viên y khoa, bỗng bị mù vì một vụ khủng bố xảy ra tại Beirut. Một chiếc xe gài chất nổ đã nổ tung trước cửa nhà tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi bị mù. Trước giường tôi nằm nơi bệnh viện, mọi người đều khóc. Tôi nằm đó với đôi mắt bị băng kính và một thân thể rách nát. Nhưng tôi nói với mọi người: đừng khóc nữa, hãy có an bình và niềm vui, bởi vì ít ra là con vẫn còn sống. Điều quan trọng là sự sống vẫn còn ở trong con." Chính từ giây phút ấy mà tôi hiểu ý nghĩa cuộc đời tôi, hiểu hồng ân sự sống Chúa đặt trong tôi. Sau tai nạn bị mù và dốc toàn lực cùng tiền của để kiếm tìm thầy thuốc chữa trị mà vẫn vô hiệu quả, tôi đành rời bỏ xứ sở thân yêu để ra nước ngoài. Tôi đến Thụy Sĩ để mổ mắt với hy vọng lại được nhìn thấy. Nhưng chính tại nơi đây mà tôi biết rằng tôi sẽ bị mù vĩnh viễn suốt cuộc đời tôi. Thế là tôi bị cuốn vào một cơn lốc khủng khiếp, rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Tôi phản loạn hạch hỏi Thiên Chúa: sao Chúa lại để cho điều ấy xảy ra? Tại sao Chúa là đứng quyền năng, đứng tạo thành trời đất, lại để cho bất công có thể xảy ra? Và tại sao nạn nhân lại chính là con? Nhưng tiếng kêu gào của tôi rơi vào khoảng không, chỉ có im lặng hoàn toàn. Thiên Chúa như làm ngơ giả điếc trước tiếng khóc than của tôi, và tôi chỉ muốn chết chứ không muốn sống. Lạ lùng thay, chính lúc ấy, Thiên Chúa gọi đích danh tôi và hỏi: con có yêu cha không? Con có yêu cha không? Tôi thưa: lạy Chúa, có. Con yêu Chúa hết lòng con, hết linh hồn con, và chính vì tình yêu này mà con xin Chúa chữa mắt con lành. Chúa nói: nếu con yêu cha thật, con phải chấp nhận. Tôi thưa: làm sao mà con có thể chấp nhận bất công dường ấy? Chúa nói: đúng, vì tình yêu con chấp nhận. Anh Fuad Hassun nói tiếp: một ngày qua đài truyền hình, tôi biết tin người ta đã bắt được tên khủng bố đã đặt bom trước cửa nhà tôi. Tôi bỗng nổi cơn điên. Tôi muốn túm lấy tên khủng bố, mổ tim móc mắt hắn ra để trả thù cho hả giận. Thế nhưng sau giây phút điên loạn, tôi bỗng quỳ sụp xuống đất và thưa: xin Chúa tha tội cho con. Làm sao con có thể sống trong bao năm qua với mối hận thù chất chứa trong trái tim con? Lạy Chúa, xin tha tội cho con, xin tha tội cho con. Và tôi nghe tiếng Chúa hỏi: con có yêu mến cha không? Tôi trả lời: lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chính vì thế mà con hỏi tại sao. Chúa nói: nếu con yêu mến cha, con tha thứ. Đúng, vì tình yêu con tha thứ. Tôi đứng lên lau sạch nước mắt và bước đi trên con đường mới, con đường của tha thứ cho người đã làm hại tôi, không dễ dàng cũng không hiển nhiên, nhưng tôi thấy rằng tôi phải tha thứ thì mới được thứ tha. Như lời tôi đọc trong kinh Lạy Cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chính lúc ấy tôi hiểu sâu xa tình yêu Chúa thương chúng ta biết chừng nào. Đến độ Ngài khiến chúng ta nên giống Ngài khi thông ban cho chúng ta quyền lực và ơn thánh để có thể tha thứ. Và tôi xin chính thức lên tiếng làm chứng rằng, vì tình yêu Thiên Chúa tôi tha thứ và không bao giờ oán hận muốn báo thù nữa. Tôi muốn bước đi trên con đường an bình trong cuộc đời tôi. Anh Fuad Hassoun kết thúc chứng từ như sau. Tôi không đến đây để cho các bạn một bài học hay nêu một tấm gương. Tôi chỉ đến để nói rằng, với tình yêu chúng ta có thể đánh bại sự dữ. Với tình yêu chúng ta có thể hồi sinh từ các nỗi đau buồn. Với tình yêu chúng ta có thể vác thánh giá tiến về cuộc sống lại. Phần tôi muốn nói với các bạn rằng, ngày hôm nay tôi thiếu đôi mắt và tôi rất ước ao được nhìn thấy. Nhưng cùng lúc tôi cũng được tràn đầy tình yêu. Tình yêu tôi dành cho các bạn, cũng như tình yêu các bạn dành cho tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng, thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.